chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Phòng chống tham nhũng phải gắn với phòng chống tiêu cực.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố sẽ lược trích nội dung nghị quyết này. Quyết nghị: trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau. Một lớn, mục tiêu, nguyên tắc. Một, mục tiêu, hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. 2. Nguyên tắc. A. Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. B. Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. C. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền, trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8, mục 2 nghị quyết này chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. D. Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ. D. Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước thực hiện như sau. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện. Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc. 80% mức thực chi theo quy định tại nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. 60% mức thực chi theo quy định tại nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại, ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. 40% mức thực chi theo quy định tại nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương còn lại. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, bao gồm cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã, và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư, để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại nghị quyết này. Hai lớn, nội dung hỗ trợ. 1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19. 2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương, thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 và nghị quyết số 154 NQCP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết, nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng. 3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên, tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1, điều 42 Bộ Luật Lao động. Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020. Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu 500 nghìn đồng trên một người lao động trên tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. 4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau. Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng, mức 1 triệu 855.000 đồng trên người. Từ 1 tháng trở lên, mức 3 triệu 710.000 đồng trên người. 5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng trên người. 6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3 triệu 710.000 đồng trên người. 7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. A. Người lao động tại điểm 4, 5, 6, mục 2 đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng trên người, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi, được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho một người làm mẹ hoặc cha. B. Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8, mục 2 nghị quyết này. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người trên ngày. Đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 F0 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người trên ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế F1 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. 9. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng một người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn, không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng một người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 10. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng trên hộ. 11. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. A. Cho vay trả lương ngừng việc, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. B. Cho vay trả lương phục hồi sản xuất. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022, được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ, nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1 triệu 500.000 đồng một người một lần hoặc 50.000 đồng một người một ngày, căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ nét, là một điểm sáng, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào sự thực, thì tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nguyên nhân bởi một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, dẫn đến tiêu cực tham nhũng. Để công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống tiêu cực. Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Theo Ban Nội chính Trung ương, 5 năm qua có hơn 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 46.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chiếm 52,9%. Nguyên nhân bởi công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn phân tán ở nhiều cơ quan, chưa đạt dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của một đầu mối, chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng, có 5 nạn đạo trong trận tuyến phòng chống tham nhũng tiêu cực làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể đó là đạo trích, tức tham nhũng vật, đạo danh là tham nhũng về tên tuổi công trình của người khác làm của mình, đạo vật là tham nhũng vật chất tiền bạc, đạo vị là ăn cắp chức vụ, đạo tâm, tức nạn ăn cắp lòng tin.
Gắn chống tham nhũng với chống tiêu cực và chống thất thoát lãng phí. Lãng phí ở đây gọi là cái làm danh mờ đây. Xưa nay tòa rất khó định tội, nhưng qua nghiên cứu tôi thấy nếu chúng ta chống lãng phí, chống tiêu cực, chống tham nhũng mà không chống lãng phí thì mới chống một nửa. Mà chống một nửa còn tệ hại hơn là không chống. Lãng phí thất thoát là cái lô cốt để tham nhũng có thể dựa vào, núp bóng. Lãng phí kỳ thực là chuyển từ túi này sang túi khác. Tham nhũng dưới chiêu bài lãng phí chạy tội rất nhanh, rất khó xử. Đây là cái lô cốt mà tôi nghĩ cần phải công phá.
Để phòng chống hiệu quả tham nhũng lãng phí và tiêu cực trong cán bộ đảng viên, nhiều ý kiến cho rằng phải tập trung vào các vấn đề cốt lõi. Đó là người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, phải thật sự nêu gương cao nhất về các quy định của Đảng, trong đó có quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các thiết chế liên quan trong kiểm soát quyền lực của Đảng, của nhà nước. Trưởng ban nội chính Thành ủy Hải Phòng Đặng Bá Cường cho biết, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực, tuy nhiên kết quả phát hiện và xử lý tiêu cực còn rất ít, chưa tương xứng với thực trạng đang diễn ra trong Đảng và trong đời sống xã hội. Vì vậy, cần bổ sung thêm chức năng chống tiêu cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Phòng chống tiêu cực có một cái phạm vi rất rộng mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của chúng ta. Chính vì vậy, giao việc này cho một bộ ngành trung ương nào thì cũng đều là rất khó khăn. Bởi vậy, tôi thấy rằng việc bổ sung chức năng phòng chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là rất cần thiết để có thể chỉ đạo giải quyết một cách căn cơ, triệt để và đồng bộ.
Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực của người có chức vụ quyền hạn thực hiện, là một loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định, thực tiễn chỉ ra rằng tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, do đó phòng chống tham nhũng phải gắn liền với phòng chống tiêu cực.
Cũng có những cái hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Về mặt bản chất mà nói thì chúng ta thấy rằng là có dấu hiệu tham nhũng, thế nhưng mà chúng ta không đủ cơ sở để kết luận. Thì bây giờ nếu như cái việc chống tham nhũng gắn với tiêu cực thì đó là những cái hành vi tiêu cực được quy định trong các cái văn bản của Đảng hoặc là trong các cái văn bản của pháp luật, mặc dù là chưa là tham nhũng, thế nhưng mà đã là tiêu cực, đã là làm trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước mà gây những cái thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của nhân dân, thì những cái hành vi tiêu cực này cần phải được nghiêm trị.
Đại hội 13 của Đảng đã xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, cùng với tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh phòng chống tiêu cực. Phòng chống tham nhũng tiêu cực phải đặt dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Một đời người tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Rạng rỡ như rừng mai nở
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật cư trú. Điều 22. Thủ tục đăng ký thường trú. 1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. 2. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ. 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú. trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký. Điều 23. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới. 1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật. 2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật. 3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. 4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 24. Xóa đăng ký thường trú. 1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú. A. Chết, có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết. B. Ra nước ngoài để định cư. C. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của luật này. D. Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư, hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. D. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. E. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm H khoản này. G. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm H khoản này. H. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó. Y. Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. 3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.
Điều 25. Tách hộ. 1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới, thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. B. Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó. C. Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của luật này. 2. Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm B khoản 1 điều này, thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó. 3. Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau. A. Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan đăng ký cư trú. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.